Kính bạch hòa thượng, thế nào là tịnh địa hà tu tảo, không môn bất dụng quan?
Hai câu này còn có bệnh chấp thật. Cái không môn người thường cho là đại diện cho Phật giáo, vì hiểu lầm Phật giáo tức cái gì cũng không. Nhưng sự thật thì Phật giáo chẳng phải không môn, chẳng phải tất cả đều không. Tôi thường nói không là để hiển hiện sự dụng. Người đời thường cho cái không môn là tiêu cực, nhưng trái lại Phật pháp rất tích cực. Chẳng phải khi thành Phật rồi thành một ông Phật chết hoặc chán đời rồi mới đi tu, là tích cực mới đi tu, là muốn hiện ra cái dụng vô lượng vô biên. Ví như chánh điện này, nếu chẳng có cái không trống rỗng thì chẳng thể dung nạp bao nhiêu người ngồi đây nghe pháp. Cái tách này chẳng có cái không thì chẳng thể đựng nước, đựng trà, đựng cà phê được. Tất cả muốn dùng đều phải có cái không. Không lớn chừng nào thì sử dụng phát huy chừng nấy. Không tới cực thì dùng tới cực, tức là Phật. Nên hãy người nào cho rằng cái không của Phật giáo là tiêu cực, ấy là sai. Nói đến câu đất sạch khỏi cần quét, tịnh địa hà tu tảo, theo Phật giáo lại khác. Sạch cũng phải quét luôn, vì căn bản của Phật pháp là vô sở trụ. Hễ trụ nơi sạch cũng còn là trụ, nên phải quét. Này tham thiền, nếu không có vọng tưởng, cũng không có nghi tình, thanh thanh tịnh tịnh chẳng có gì cả, ấy là lọt vào vô ký không, là thiền bệnh, cũng phải quét. Chứ đừng nói đến sạch rồi khỏi quét. Sạch với dơ là tương đối, là lọt vào tứ cú đều phải quét. Trong tứ cú, dơ là cú thứ nhất, sạch là cú thứ nhì, chẳng dơ chẳng sạch là cú thứ ba, cũng dơ cũng sạch là cú thứ tư. Vô sở trụ, chẳng trụ nơi dơ, chẳng trụ nơi sạch, chẳng trụ nơi chẳng dơ chẳng sạch, cũng chẳng trụ nơi cũng dơ cũng sạch. Vậy mới đúng với ý Phật là lìa tứ cú, không trụ nơi nào cả.
Dạ, kính bạch hòa thượng, tham thiền chưa kiến tánh rồi chết đi về đâu?
Câu chết đi về đâu là câu thoại đầu để tham. Hồi đời xưa, những kiếp trước của Phật Thích Ca, vì nửa bài kệ dám thí mạng mình cho quỷ ăn để đổi lấy nửa bài kệ còn lại. Nhà nho cũng có câu rằng: hễ sáng gặp được đạo, chiều tối có chết cũng là đáng. Nay chúng ta tham thiền, dù chỉ tham được một ngày, cũng đã gieo được cái nhân thành Phật, sau này ắt sẽ thành Phật. Nhưng chánh quả sẽ chánh, chớ có lo cho sau này, cứ đi là sẽ đến. Ví như từ Chợ Lớn đi Sài Gòn là 100 bước, cứ bước được một bước còn 99, hai bước còn 98, rồi 97. Kiếp này chỉ đi được 3 bước, kiếp sau chỉ còn 97 bước. Nếu kiếp này đi được 50 bước, kiếp sau còn lại 50, chứ không cần bắt đầu lại 100 bước. Tất cả hạt giống trong A Lại Gia thức không bao giờ mất. Cư sĩ tại gia đã thọ ngũ giới, giữ được ngũ giới là không mất thân người, kiếp sau cũng được đầu thai thành người, tiếp tục sự tu. Này chúng ta tham thiền giữ được ngũ giới thì kiếp sau sẽ tiếp tục tu, đến chừng nào thành Phật mới thôi. Hễ giữ được ngũ giới chắc chắn sẽ thành người, chứ chẳng phải làm con trâu, con chó.
Kính bạch hòa thượng, người ở trong giải thoát cũng không ra ngoài giải thoát là như thế nào?
Ấy là nghĩa bất nhị, chẳng có giải thoát và trói buộc. Nên trong kinh Pháp Bảo Đàn, Ngài Lục Tổ nói: thiền định giải thoát chẳng phải Phật pháp. Lúc ấy Ấn Tông Pháp Sư là vị pháp sư có tiếng tăm đương thời cũng phải hoảng sợ. Tại sao? Vì từ bao nhiêu năm ông vẫn dạy người tu thiền định giải thoát, sao Lục Tổ lại nói thiền định giải thoát chẳng phải là Phật pháp. Vậy thế nào là Phật pháp? Lục Tổ nói: Phật pháp là pháp bất dị. Vì ngài biết dù Ấn Tông pháp sư đã giảng kinh Niết bàn mấy mươi năm nhưng chưa hiểu về kinh, nên vẫn dùng kinh Niết bàn dẫn dụ cho hiểu. Trong kinh Niết bàn, cao quý Đức Chương Bồ Tát hỏi Phật: Người tạo tội ngũ nghịch và xiển đề, không tin Phật, có đoạn dứt thiện căn Phật tánh không? Phật bảo: Thiện căn có hai, một là thiện, hai là bất thiện. Tự tánh chẳng phải thiện hay bất thiện, nên chẳng thể đoạn dứt. Một là thường, hai là vô thường. Tự tánh chẳng phải thường và vô thường, nên chẳng thể đoạn dứt. Cũng vậy, giải thoát và không giải thoát là hai. Vì thiền định và tán loạn là hai. Có loạn mới có định, chẳng phải Phật pháp. Có giải thoát thì có trói buộc, ấy là pháp đối đãi, chẳng phải Phật pháp. Nên ngài Lục Tổ nói: Thiền định giải thoát chẳng phải Phật pháp. Phật pháp bất nhị, hễ có đối đãi là nhị. Này nói ở trong giải thoát hay ở ngoài giải thoát đều là nhị. Tại có vọng tâm phân biệt mới sanh ra tương đối, đối đãi vậy.
Dạ kính bạch hòa thượng, thế nào là chánh pháp và mạt pháp?
Tổ sư Thiền Tông không có nói về chánh pháp mạt pháp. Ngài Bác Sơn nói: Có thể chuyển mạt pháp thành chánh pháp, chuyển hà căn thành thượng căn. Bởi do tâm chấp thật của chúng sanh, nên Phật mới phương tiện nói chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Nếu như chẳng có tâm chấp thật, thì như trên đã nói, nhất niệm vạn niên, vạn niên nhất niệm, làm sao có chánh pháp và mạt pháp? Chấp tâm đã quét sạch thì mạt pháp cũng là chánh pháp. Hễ chấp tâm còn nguyên vẹn thì chánh pháp là mạt pháp. Trích giảng về kinh Pháp Bảo Đàm.
Kính bạch hòa thượng, Thiền Tông cần có nghi tình. Tại sao trong kinh Pháp Bảo Đàm ngài Lục Tổ chẳng dạy người phát khởi nghi tình?
Nếu ngài dạy người khởi nghi tình thì không đủ tư cách làm tổ. Vì xưa kia, trước đời nhà Tống, tổ sư đều phải dùng thủ đoạn khiến người tu khởi lên nghi tình mà chẳng tự biết mình đã phát khởi chân nghi, chẳng biết mình đang tham thiền. Hễ Lục Tổ nói trắng ra thì không có tư cách làm tổ. Như Tổ Hoài Dượng lúc gặp Lục Tổ bị ngài hỏi: Việc gì đến thế này? Trả lời không được, từ thắc mắc cho đến 8 năm sau mới ngộ, ấy là nghi tình. Phẩm Bát Nhã thứ nhì. Lúc bấy giờ ông Di Cừ là tỉnh trưởng ở Thiều Châu, mời Lục Tổ đến chùa Bảo Lâm thuyết pháp. Hôm sau lại thỉnh sư thăng tòa. Sư nói với đại chúng rằng: Tất cả đều phải tình tâm niệm Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thiền tri thức, người thế gian vốn sẵn có trí huệ Bồ Đề Bát Nhã, chỉ vì tâm mê chẳng thể tự ngộ, phải nhờ đại thiện tri thức chỉ dẫn mới được kiến tánh. Nhưng phải biết Phật tánh của kẻ ngu, người trí vốn chẳng sai biệt. Do sự mê ngộ khác nhau nên có ngu, có trí. Nay tôi thuyết pháp Maha Bát Nhã Ba La Mật này khiến quý vị đều được trí huệ, hãy chú ý nghe. Thiện tri thức, người thế gian suốt ngày miệng niệm Bát Nhã nhưng không biết tự tánh Bát Nhã, cũng như nói ăn mà không ăn thì chẳng no, miệng chỉ nói không. Trải qua muôn ngàn kiếp chẳng được kiến tánh, thật là vô ích. Thiền tri thức Maha Bát Nhã Ba La Mật là tiếng Ấn Độ, dịch nghĩa là đại trí huệ. Đến bờ bên kia, việc này cần phải tâm hành mà không phải dùng miệng niệm. Miệng niệm mà tâm chẳng thực hành cũng như huyễn hóa, chẳng có thực tế, chẳng có ích lợi. Miệng niệm tâm hành thì tâm với miệng mới tương ứng nhau, mới đúng với bản tánh của mình là Phật. Hễ lìa tánh thì chẳng có Phật khác. Tự tâm là Phật, ngoài tâm chẳng có Phật. Sao gọi Maha? Maha là lớn. Cái lớn này siêu việt số lượng, ví như hư không, chẳng có số đếm, chẳng thể suy nghĩ, nên chẳng có bờ bến, chẳng vuông tròn lớn nhỏ, chẳng màu sắc xanh vàng đỏ trắng, chẳng trên dưới ngắn dài, cũng chẳng thị phi, buồn vui, thiện ác và đầu đuôi, tức chẳng có tất cả tương đối. Như tôi đã giảng Bát Nhã Tâm Kinh, Bát Nhã là cái dùng automatic của tự tánh. Tất cả chư Phật, tất cả thế giới Phật đều như hư không. Hễ lọt vào tương đối thì chẳng phải Bát Nhã vậy. Diệu tánh của người thế gian vốn là không, vốn chẳng có pháp nào cho mình đắc. Nên tôi thường dạy người tham thiền là phải vô sở đắc. Tự tánh chân không cũng vậy, chẳng có một pháp để đắc. Hễ có sở đắc thì chẳng phải Bát Nhã, chẳng phải là kiến tánh thành Phật. Thiền tri thức, chớ có nghe tôi nói không mà lại chấp trước cái không. Trước tiên chớ chấp vào không, để tâm không tĩnh tọa, tức lọt vào vô ký không. Người tham thiền chẳng thà có nghi tình, có vọng tưởng, còn hơn là không có nghi tình, cũng không có vọng tưởng. Ấy là lọt vào vô ký không, là thiền bệnh. Thế giới hư không bao gồm tất cả vạn vật, sắc tướng, mặt trời, mặt trăng, núi sông, đất đai, cây cối, biển sông, người thiện, người ác, pháp thiện, pháp ác, thiên đàng, địa ngục, tất cả đều ở trong hư không. Tánh không của người thế gian cũng vậy. Tự tánh của mình bao gồm vạn pháp, ấy gọi là đại, là siêu việt số lượng. Tất cả vạn pháp ở trong tánh của người thế gian chẳng có thiếu sót một pháp nào cả. Nay thấy tất cả người hoặc thiện hoặc ác đều không lấy, không bỏ, không nhiễm trước, tâm như hư không, gọi là Maha. Người mê thì miệng nói mà không thực hành, người trí dùng tâm thực hành. Còn có những người chấp ý của mình, tỉnh tọa mà trong tâm chẳng suy nghĩ gì cả, tự xưng là đại. Bọn người này có tà kiến khó phá. Vì đã chấp vào tà kiến, lọt vào vô ký không, nên chẳng thể nói chuyện với họ. Như tôi thường nói, Phật Pháp nói đến chữ không là để hiển bày cái dụng, chứ chẳng phải cái không tuyệt diệt, chẳng có gì cả. Pháp tu của ngoại đạo hay pháp môn khác thường là muốn khiến tâm trống rỗng, chẳng một niệm nào. Nhưng pháp môn thiền thì chẳng cho tâm không, chẳng cho dứt niệm. Nên trong kinh này, Ngài Lục Tổ nói: tâm lượng trọng lớn cùng khắp pháp giới, cái dụng rõ ràng minh bạch. Như căn nhà này, chẳng có cái không thì chẳng ở được. Cái tách chẳng có cái không, chẳng thể đựng được bất cứ cái gì. Phải có cái không mới dùng được, chứ chẳng phải là ngoan không. Hễ dùng thì rõ ràng, ứng dụng thì biết. Tất cả là một, một là tất cả, khứ lai tự do. Tâm thể đã cùng khắp pháp giới rồi, chẳng có chướng ngại, ấy tức là Bát Nhã. Thiền tri thức, tất cả trí Bát Nhã đều do tự tánh sanh khởi. Chẳng những trí Bát Nhã, tất cả vạn pháp cũng vậy. Chẳng phải ở ngoài vào, đừng dụng ý sai lầm, mới gọi là chân tánh tự dụng. Nói chân thì một chân tất cả đều chân, một giả tất cả đều giả. Tâm lượng là việc lớn, chớ hành theo đường nhỏ, chớ có suốt ngày nói không mà tâm chẳng tu hạnh này. như người thường dân mà tự xưng là vua thì chẳng được. Những người này chẳng phải đệ tử của ta. Sao gọi là bát nhã? Bát nhã dịch là trí huệ. Bất cứ nơi nào niệm niệm chẳng ngu si, thường hành theo trí huệ, tức hành bát nhã. Một niệm ngu si tức bát nhã tuyệt, một niệm trí huệ thì bát nhã sanh. Sao gọi là một niệm ngu si? Hễ tâm có trụ nơi nào, chấp trước cái gì là ngu. Vô sở trụ chẳng chấp trước điều gì, chẳng lọt vào tương đối, chẳng lọt vào tứ cú, tức là trí. Vì bát nhã chẳng thể lọt vào tương đối, nên tổ sư nói: không có bát nhã chẳng phải bát nhã, có bát nhã cũng chẳng phải bát nhã. Tại sao? Nói không bát nhã chẳng phải bát nhã thì mọi người hiểu, còn nói có bát nhã cũng chẳng phải bát nhã thì người ta không hiểu. Vì có đối với không là lọt vào tương đối, hễ tương đối thì chẳng phải bát nhã rồi. Người thế gian ngu mê chẳng thấy bát nhã, mặc dù suốt ngày miệng niệm bát nhã nhưng tâm thường mê muội chấp trước, lại thường tự xưng là tu bát nhã. Trong miệng nói không mà chẳng biết chân không. Chân không vô sở trụ, hễ có sở trụ thì chẳng phải bát nhã. Giả như thế gọi là trí bát nhã. Sao gọi ba la mật? Ba la mật là tiếng Ấn Độ, dịch nghĩa là đến bờ bên kia, là lìa sanh diệt. Hễ chấp cảnh, bất cứ chấp cảnh gì thì sanh diệt dấy lên như nước nổi làn sóng, gọi là bờ bên đây. Hễ lìa cảnh, chẳng chấp trước cảnh thì sanh diệt chẳng nổi lên như nước chảy im lìm, tức bờ bên kia, nên gọi là ba la mật. Như tôi giảng Bát Nhã Tâm Kinh, bờ bên đây là trước cảnh nổi lên sanh diệt, nên có phiền não và khổ, chẳng được tự do tự tại. Bờ bên kia không có trước cảnh, bệnh chấp đã hết, tự do tự tại, chẳng có phiền não và khổ. Người mê dùng miệng niệm, lúc niệm trong tâm có dòng, có quấy, chẳng chấp trước cái này thì chấp trước cái kia, niệm niệm vô sở trụ mới là chân tánh. Ngộ được pháp này gọi là pháp bát nhã. Tu theo hạnh này là hạnh bát nhã, chẳng tu là phàm. Một niệm tu hành tự thân bằng Phật. Tại sao một niệm tu hành là tự thân bằng Phật? Cũng như này chúng ta tham thiền, ngày đêm đề khởi câu thoại đầu khởi lên nghi tình. Chính nghi tình này không lọt vào tương đối, không lọt vào tứ cú. Một niệm tu hành, niệm niệm tu hành, lúc nghi tình thành khối, chẳng có sanh diệt, phiền não và khổ. Lại được hiện ra cái dụng automatic của tự tánh, cũng như Phật vậy. Nên lục tổ nói: phàm phu tức Phật, phiền não tức Bồ Đề, chẳng phải là hai, gọi là bất nhị. Tiền niệm mê tức phàm phu, hậu niệm ngộ tức Phật. Ở đây những người y văn giải nghĩa có thể hiểu lầm, vì lời nói mới có tiền, có hậu, có trước, có sau. Ở trên đã nói phàm phu tức Phật, phiền não tức Bồ Đề là bất nhị, chẳng có đối đãi. Nếu chẳng đối đãi thì tại sao nói tiền niệm mê tức phàm phu, hậu niệm ngộ tức Phật? Bởi do tâm chấp của chúng sanh hay phân biệt mê ngộ phàm phu và Phật, nên ngài Lục Tổ mới nói như thế. Thật ra niệm chẳng có trước sau. Nếu có trước sau thì Kinh Kim Cang nói: tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc. Có trước sau mê ngộ ấy là nhị. Như tôi vừa nói, cứ đề câu thoại đầu khởi lên nghi tình, chẳng cần nghĩ tới trước sau mê ngộ hay là lìa cảnh, vì nghi tình là cái chổi automatic quét sạch tất cả. Cho nên mới nói phàm phu tức Phật, phiền não tức Bồ Đề. Vì nghi tình chẳng biết gì cả nên không có phân biệt. Maha Bát Nhã Ba La Mật, tối cao tối thượng tối đệ nhất, không trụ không đi cũng không đến. Tam thế chư Phật đều từ đó sanh ra. nên phải dùng đại trí huệ của Bát Nhã đập tan ngũ uẩn phiền não trần lao. Tu hành như thế nhất định sẽ thành Phật. Ở đây nói đập tan ngũ uẩn phiền não trần lao chẳng phải là nổi ý muốn đập tan, có nghi tình thì tự động quét và đập tan. Tu hành như thế nhất định sẽ thành Phật. Ngài Huệ Năng là tổ thứ sáu của Thiền Tông Trung Quốc. Thiền Tông rất chú trọng nghi tình, tu hành là phải có nghi tình. Trước đời nhà Tống, thủ đoạn của tổ sư khiến người phát khởi nghi tình mà chẳng tự biết. Đến đời nhà Tống mới có Tham Thoại Đầu để khởi nghi tình. Nhưng trước sau cũng là nghi tình. Phật Thích Ca ngồi dưới gốc cây Bồ Đề cũng nhờ có nghi tình mới được ngộ. Chính nghi tình này đầy đủ giới định huệ, biến tam độc tham sân si thành giới định huệ. Tại sao nghi tình có thể biến tam độc tham sân si thành giới định huệ? Vì nghi tình chẳng biết gì cả, chẳng biết nghĩ tới thiện hay ác, thiện còn chẳng nghĩ, nói gì đến ác ư? Nếu chẳng nghĩ tức là giới. Nghi tình miên mật liên tiếp thì dòng tưởng nổi lên không được, tâm chẳng tán loạn, ấy là định. Chính cái nghi tình chẳng lọt vào tương đối, chẳng lọt vào tứ cú, tức vô sở trụ, nên gọi là huệ. Hễ có nghi tình là giới định huệ đầy đủ. Nên hai biến tam độc tham sân si thành giới định huệ. Thiền tri thức, pháp môn của ta, tức pháp môn tổ sư thiền. Ở đây mặc dù không dạy pháp môn nào, nhưng thủ đoạn của tổ khiến người tu tự sinh nghi tình mà không biết. Đã là pháp môn rồi, chứ chẳng phải Tham Thoại Đầu công án sau này mới là pháp môn. Từ một Bát Nhã sanh 84.000 trí huệ. Tại sao? Vì người thế gian có 84.000 trần lao. Nếu chẳng có trần lao thì trí huệ thường hiện ra. Sử dụng của tự tánh nếu bị trần lao nhét đầy, chẳng có chỗ trống, thì sức dụng của tự tánh Bát Nhã chẳng thể hiện ra. Nên tôi thường nói, quét không chừng nào thì sức dụng hiện ra chừng nấy. Quét tới cực thì dụng tới cực, tức bằng với Phật. Cái dùng tức trí huệ. Trí huệ của người thế gian khi dùng phải qua tác ý, còn sức dụng của trí Bát Nhã khi dùng là tự động, không qua bộ não, chẳng cần tác ý. Trí huệ chẳng lìa tự tánh. Lục tổ thuyết pháp đều chẳng lìa tự tánh. Hễ lìa tự tánh thuyết pháp, tức là tướng thuyết. Ngộ được pháp này, tức vô niệm vô ức. Quá khứ chẳng ghi nhớ, vị lai chẳng sắp đặt, hiện tại vô trụ, gọi là vô trước. Chẳng khởi lên cuồng vọng, thì tự tánh tự động hiện ra khắp nơi. Dùng trí huệ quán chiếu tất cả pháp. Đây chẳng phải là pháp quán chiếu của giáo môn. Quán chiếu ở đây nghĩa là nghi tình chẳng lấy chẳng bỏ, là nghi tình tự quán chiếu mà chẳng phải quán chiếu. Cũng như nói tọa thiền là tâm tọa chứ chẳng phải thân tọa, thì cuối cùng sẽ được kiến tánh. Này chúng ta muốn nhập vào thậm thâm pháp giới. Hai chữ thậm thâm nghĩa là siêu việt số lượng, vì nghĩa của pháp giới rộng hơn vũ trụ. Muốn được chánh định của Bát Nhã phải tu hành Bát Nhã, thực hành theo kinh Kim Cang sẽ được kiến tánh. Phải biết công đức của kinh này vô lượng vô biên, chẳng thể kể xiết. Pháp môn này là tối thượng thừa, vì người đại trí thường căn mà thuyết, người tiểu căn tiểu trí có nghe được cũng không tin. Tại sao? Ví như trời mưa to khiến thành phố thôn quê đều bị cuốn trôi như cỏ lá. Nhưng mưa lớn xuống biển cả thì nước biển chẳng thêm chẳng bớt. Người đại thừa, người tối thượng thừa nghe được kinh Kim Cang, tâm liền khai ngộ. Nên biết tự tánh của mình vốn sẵn có trí Bát Nhã, trí huệ tự tánh thường chiếu soi nên chẳng nhờ văn từ. Ví như nước mưa chẳng do trời có mà do khí trời làm nên, khiến tất cả chúng sanh, tất cả cây cỏ hữu tình, vô tình đều được lợi ích thấm nhuần. Tất cả sông ngòi đều chảy về biển lớn, hợp thành một thể. Cái trí từ tánh bát nhã của chúng sanh cũng vậy. Người tiểu căn nghe được pháp môn đúng giáo này cũng như cây cỏ gặp mưa bão, bị đổ ngã chẳng sanh trưởng được. Trí bát nhã của người tiểu căn và người đại trí vốn chẳng sai biệt. Tại sao nghe pháp chẳng được ngộ? Bởi do tà kiến chướng ngại. Tà kiến càng nhiều thì phiền não càng sâu nặng, như mây lớn che khuất mặt trời. Nếu chẳng được gió thổi thì ánh sáng chẳng thể hiện ra. Trí bát nhã vốn chẳng lớn nhỏ, tại tất cả chúng sanh từ tâm mê ngộ chẳng giống nhau. Tâm mê tu hành tìm Phật ở ngoài, chẳng tin tự tâm là Phật, chưa ngộ tự tánh nên gọi tiểu căn. Phật tử thời nay phần nhiều chẳng hướng vào tự tâm, mà chỉ tìm Phật ở ngoài tâm, gọi là mê tâm ngoại kiến. Nếu khai ngộ đốn giáo, chẳng chấp lấy hình tướng bên ngoài, chỉ ở trong tự tâm thường khởi lên chánh kiến, thì phiền não trần lao chẳng thể nhiễm được, tức là kiến tánh. Chánh kiến là gì? Có nghi tình là chánh kiến, vì chẳng trụ ở nơi nào cả. Hễ nghi tình miên mật thì vọng tưởng chẳng khởi lên được, cuối cùng sẽ kiến tánh. Thiền tri thức trong ngoài chẳng trụ, đi lại tự do. Nếu trừ được chấp tâm thì thông đạt vô ngại. Ở trên luật tổ nói đến trong ngoài, nội tâm ngoại cảnh cũng là tương đối. Luật tổ sợ người chấp vào lời của tổ nên nói trong ngoài chẳng trụ, vì bổn tánh của chúng ta vốn hoạt bát, khứ lai tự do. Thế trừ được chấp tâm thì chẳng có tất cả chướng ngại. Ấy là do nghi tình là cái chổi tự động quét sạch tất cả chấp tâm, thông đạt chẳng chướng ngại. Nếu tu hành này với kinh Bát Nhã vốn chẳng sai biệt. Tất cả kinh điển, tất cả văn tự, Đại Thừa, Tiểu Thừa, 12 bộ kinh đều do con người đặt ra, do tánh trí huệ mới được kiến lập. Nếu chẳng có người thế gian thì tất cả muôn pháp vốn là không có. Nên biết muôn pháp vốn do tâm người tạo ra. Tất cả kinh sách đều vì con người mà nói. Vì trong loài người có ngu, có trí. Ngu là tiểu nhân, trí là đại nhân. Kẻ ngu hỏi pháp, người trí thuyết pháp cho kẻ ngu. Kẻ ngu được ngộ với người trí chẳng khác biệt. Cho nên khi chưa ngộ thì Phật tức chúng sanh. Hễ một niệm khai ngộ, chúng sanh tức Phật. Nên biết muôn pháp đều ở trong tự tâm mình, chẳng do bên ngoài mà có. Vậy sao chẳng ở nơi tự tâm thấy được bản tánh chân như, đạt đến kiến tánh? Muốn đốn thấy bản tánh chân như của mình phải tham thiền. Nhưng nếu chỉ tin pháp môn tham thiền mà không tin tự tâm là Phật, cũng không thể kiến tánh được. Nên kinh Phạm Võng, Bồ Tát Giới Kinh nói: tự tánh vốn thanh tịnh, nếu biết tự tâm mình là Phật, được kiến tự tánh Phật của mình, tức thành Phật đạo. Kinh Duy Ma Cật nói: ngay lúc đó quát nhiên đốn ngộ, liền được bổn tâm. Nếu tham thiền đến nghi tình thành khối, gặp nhân duyên chín mùi, bị đánh một bạt tai liền ngộ, bị dấp té mắng chửi cũng ngộ. Lúc ngộ thình lình được bổn tâm bổn tánh. Ngoài sự dẫn chứng bởi kinh sách, ở đây lục tổ nói thêm về kinh nghiệm của chính mình. Lúc tôi ở nơi hòa thượng Hoằng Nhẫn, Ngũ Tổ, vừa nghe giảng giải kinh Kim Cang đến câu ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm, liền ngộ, đốn thấy chân như bản tánh, nên đem pháp môn đốn giáo này hoằng dương nơi thế gian, khiến người học đạo được giác ngộ bồ đề. Nay mọi người phải tự quán tâm tham thiền để tự thấy bản tánh. Nếu chẳng được tự ngộ, phải tìm thiền tri thức, biết pháp tối thượng thừa để chỉ dạy đường lối chánh pháp. Vì thiền tri thức có nhân duyên lớn, có thể giáo hóa dẫn dắt, khiến hành giả được mau kiến tánh. Tất cả thiền pháp đều do thiền tri thức mà được kiến lập. Tam thế chư Phật 12 bộ kinh ở trong tánh người vốn đã đầy đủ chẳng thiếu sót, chứ chẳng phải là học từng cuốn kinh, từng đoạn kinh, từng chữ, từ cuốn này qua cuốn khác mới biết được. Chính ngài Lục Tổ là người dốt nát không biết chữ, chẳng học quyển kinh nào, nhưng khi ngộ rồi thuyết ra kinh Pháp Bảo Đàn này, cái học được chẳng phải của mình vậy. Nhưng nếu tự ngộ chẳng được, phải cầu thiện tri thức chỉ dẫn mới được kiến tánh. Người tự ngộ thì chẳng phải nhờ đến người khác, chẳng cần cầu ở ngoài. Nếu cứ chấp rằng cần phải có thiện tri thức ở ngoài mới được giải thoát là không đúng. Nay nhiều người chấp thật rằng phải có thiện tri thức kiến tánh hướng dẫn mình mới tham thiền được, mới kiến tánh được, ấy là sai lầm. Tại sao? Vì trong tự tánh sẵn có của thiện tri thức, sẵn đủ thiện tri thức khiến mình tự ngộ. Nếu khởi lên tà kiến, mê chấp, vọng tưởng điên đảo, thì dầu cho gặp được thiện tri thức dạy bảo cũng chẳng cứu được. Nếu chân chánh khởi lên quán chiếu của bát nhã, nghi tình, có thể trong một sát na vọng tưởng đều tiêu diệt, nhận được tự tánh đốn siêu Phật địa. Lúc ngộ tự tánh, có nhiều vị tổ liền thấu tam quan, từ địa vị phàm phu trực đến quả vị Phật, đốn siêu địa vị Phật. Trí bát nhã của mình khi dùng ra, trong ngoài đều sáng tỏ chiếu soi, biết được tự tâm. Nếu biết được tự tâm tức vốn giải thoát, chẳng phải trước đó là trói buộc. Được giải thoát tức bát nhã tam muội,